Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mở đầu tin mừng Thánh Matthêu của Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng, Chúa Nhật của niềm vui màu hồng hôm nay lại bằng ba chữ. Chị còn nhớ được ba chữ nào không? Ba chữ mở đầu tin mừng Thánh Matthêu ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng, bắt đầu bằng ba chữ: Đang ngồi. Ngồi đâu? Ai ngồi? Ông Gioan đang ngồi ở đâu? Trong tù. Đang ngồi tù. Tại sao ông Gioan phải đi tù? Ông có phải tham nhũng không? Có. Trả lời. Ông có tham nhũng không? Ông có hối lộ không? Ông có móc ngoặc không? Ông có buôn lậu không? Ông có cướp của giết người không? Ông có hiếp đáp dân lành không? Vậy thì tại sao mà Gioan phải đi tù? Cô này, cô đó, đó, cô biết không? Đây coi. Tại sao mà Gioan phải đi tù? Đó, cô đứng đây, cô trả lời cho mọi người biết tại sao Gioan phải đi tù.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, tại ông Gioan đi rao giảng tin mừng ạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vì ông Gioan đi rao giảng tin mừng, nhưng mà khi ông ấy đi rao giảng tin mừng, ông ấy đụng đến ai mà ông phải đi tù? Nhớ không? Đụng đến ai? Đụng đến người cao nhất trong nước là ai? Vua. Ông thuộc loại mà trứng chọi với đá. Ông thuộc loại mà là gì đó, không thấy quan tài chưa đổ lệ. Dám đụng đến người có chức có quyền là đủ chết rồi, mà đụng đến người có chức có quyền mà đụng đến ai? Đến ai? Vua, là người lớn nhất, cao nhất, có quyền nhất trong nước. Vua bảo chết thì phải chết, mà vua cho sống thì được
sống.
Vậy mà dám đụng đến
thì chết đó.
Đến chết. Dám đụng đến vua. Vậy mà dám đụng đến vua. Thưa anh chị em, Gioan thuộc loại mà không biết sợ là gì cả. Không biết sợ người có chức có quyền không biết sợ người làm những điều sai quấy, không biết sợ những người mà có thể giết mình nếu mình nói sự thật về họ. Gioan dám đụng đến vua, mà đụng đến vua không những là ông ấy đụng đến một ông vua, mà cái mà Gioan bạo nhất là thưa anh chị em dám đụng đến đời sống riêng tư của ông vua. Mà trong đời sống riêng tư chỉ có hai cái chuyện mà người ta sợ nhất, hai chữ T là cái gì biết không? Hai chữ T là tình và tiền. Đúc với hai cái đó là chết chắc. Thì ai cũng ham tiền, ai cũng mê tiền và cũng bị háo sắc ham dục, ai cũng vậy thôi. Con người của mình dám đụng đến hai cái chuyện đó là chỉ có chết. Người ta có quyền thì người ta có tiền, mà càng có tiền thì người ta lại càng có quyền. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Mà khi có tiền thì lại sinh gì? Sinh nở cái bà này. Có tiền thì sinh nở, có tiền thì sinh tật, có tiền thì sinh tật. Mà cái tật mà đàn ông hay phạm là cái tật gì?
Ngoại tình.
Tật gì?
Ngoại tình.
Đàn ông hay phạm cái tội gì? Cô này đây. Hai cô coi kể tội đàn ông cho chúng tôi nghe. Đàn ông chúng tôi hay phạm tội gì?
Háo sắc.
Đúng không ông? Ông chút đúng. Đàn ông là háo sắc, là thấy mà gái đẹp thì là
mở mắt ra.
Hả?
Mở to mắt ra.
Sao mày cứ nói sự thật đau lòng quá con. Rồi đàn ông mà thấy phụ nữ đẹp thì sao?
Thì cứ nhìn hoài à cha.
Rồi nhìn rồi sao nữa?
Còn thích nữa.
Thích rồi sao nữa?
Tán tỉnh ạ.
Rồi tán rồi sao nữa?
Theo đuổi
rồi sao nữa?
Ham muốn ạ.
Ham muốn rồi sao nữa?
Lấy người ta luôn.
Chúng ta thấy cái vòng kim cô nó quấn lấy những người mà có chức có quyền, mà lại có thêm có tiền nữa thì chỉ có chết chắc. Nếu mà còn mê tiền, còn mê gái, còn háo sắc nữa, chỉ có chết thôi chứ không thoát được đâu thưa anh chị em. Hai cô cứ nói nó từ từ, thích rồi mê rồi tán tỉnh rồi ham muốn, và cuối cùng là lấy, là chiếm đoạt. Vì nếu mà lấy là theo nghĩa là hợp pháp, một vợ một chồng. Còn đây Herode đã có vợ chưa? Có rồi, mà lại còn muốn chiếm thêm vợ của anh mình nữa chứ chẳng phải vừa. Còn thêm cái tội loạn luân nữa. Cho nên có ai dám đụng đến Herode không? Ngu gì đụng cô? Con dám đụng không?
Không ạ.
Con dám đụng không?
Có Gioan dám đụng.
À, cô này, con dám đụng không? Có Gioan dám đụng. Tôi hỏi cô có dám đụng không? Sao không dám trả lời? Thì thưa anh chị em, rõ ràng là chúng ta thường sợ lắm. Sợ người có chức có quyền, mà nó còn có tiền nữa, mà nó còn mê tình nữa, thì thôi mình không làm ăn gì được. Mà khốn nạn cho những đất nước nào mà có những vị vua như vậy, khốn nạn cho những tổ chức nào, khốn nạn cho những nhóm nào, khốn nạn cho những nơi nào, khốn nạn cho những giáo xứ nào, hay là tổ chức nào mà có người lãnh đạo như vậy thưa anh chị em. Vừa có quyền rồi lại ham tiền rồi lại còn ham tình nữa thì không làm được cái gì khác ngoài cái việc là đi kiếm tiền để mà cho tình. Rồi có tình thì hết tình, nó mê tình thì nó lại đòi
đòi tiền.
Ở đấy thấy chưa, mày đòi thấy chưa? Thấy chưa, chị em thấy không? Đâu có gì nó cho không, có phải không? Đâu có chuyện mà tình cho không biếu không, ân tình ai cũng cho được nhiều. Tình cho không biếu không. Chớ nên mua bán tình yêu. Làm gì có chuyện mà tình cho không biếu không. Nó cho một thì nó đòi 10. Con cho một con đòi mấy?
Con cho một con đòi lại gấp 10 lần 10.
Con đòi mấy? Chắc gấp 100 nó không, thưa chị em. Không có đời nào mà người ta không cho không đâu. Cho nên dính vào cái đó là chết chắc thôi. Vì vậy mà Gioan đang ngồi tù, mở đầu tin mừng, tự nhiên Chủ nhật thứ ba mùa vọng vui lên thì lại đang ngồi tù. Nhưng mà mình phải biết rằng tại sao ngồi tù, và lý do ngồi tù ấy là một cái lý do mà mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cũng phải mạnh dạn, như cô ấy nói là đi rao giảng tin mừng, đi loan báo tin mừng lòng thương xót. Thì cái số phận của những người làm ngôn sứ, làm sứ giả này, ta sai con đi trước để dọn đường, đi trước để mà nói, đi trước mà giảng, đi trước mà rao mà báo, đi trước là mình nó nổ thì là chết thôi. Thưa chị em, giảng mà. Thì Chúa sai những con người ấy đi, và đi như vậy ngồi tù là chuyện bình thường, rồi bị đòn vọt, rồi bị hành hạ, bị tra tấn là chuyện bình thường. Những người đi loan báo tin mừng, những người đi rao giảng lòng thương xót Chúa, số phận là như vậy. Con có được ơn gì của lòng thương xót Chúa, con chia sẻ kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, con là Anna Mai Xuân Thùy. Con ở giáo xứ Ngã Sáu, con được rất là nhiều đờ ơn Chúa. Cái ơn mới gần đây nhất á, là năm nay á, là con làm ăn không có được thuận lợi cho lắm, nhưng mà con được thời gian con đến gần Chúa hơn. Một buổi sáng thì con đưa con đi học, xong rồi con đi lễ, rồi buổi chiều con đọc kinh lòng thương xót Chúa, và buổi tối con cũng đọc kinh. Nhờ vậy mà con được đến gần với Chúa. Còn những năm về trước á, thì con mê làm ăn lắm, con không có lo kinh hạt gì hết. Nhưng mà năm nay là Chúa đã thử thách con, và Chúa đã cho con đến gần với Chúa, thì cái đó là một điều ân, hồng ân của Chúa đã ban cho con.
Hỏi nhỏ, nãy thì cha đã nhìn nhận những thiếu, những gì đó khuyết điểm của đàn ông con trai. Hỏi nhỏ, phụ nữ có mê tiền không?
Có cha.
Tò gớm. Thưa anh chị em, đấy, cô này cô bị đồng tiền nó dính, nó quyện vào. Cho nên ngày xưa cô ấy đâu có thời dành thời giờ cho Chúa, cô chỉ lo kiếm tiền, và càng làm ăn khấm khá. Cái nó kỳ chỗ này là, thưa anh chị em này, cái lòng dạ của con người nó tham không có đấy. Nếu mình làm ăn được, mình có chịu ngừng lại không?
Không.
Mình sẽ làm gì?
Mình sẽ cố gắng kiếm thêm nhiều tiền.
Rồi có thêm rồi làm gì nữa?
Có thêm, muốn thêm nữa.
Chúng ta thấy không? Một cái sự thật, một cái thực tế rõ ràng là lòng dạ con người không bao giờ ngừng, không bao giờ cho là đủ, không bao giờ cho là đầy. Muốn được, cứ muốn được nữa và được nữa. Vậy thì tứ tuần tĩnh tâm để mình dừng lại. Thưa Chúa, vậy đã được chưa? Chúa bảo quá dư, quá đủ, quá đầy rồi con. Không ạ, con còn muốn nữa. Vậy mày muốn nữa thì tao không cho nữa. Mà cô ấy làm ăn thất bại, không có khấm khá như ngày xưa. Nhưng mà nhờ không có khấm khá, có thời giờ cô ấy đến cầu nguyện, đến đọc lần chuỗi lòng thương xót Chúa, đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Và khi mà con đến giáo điểm tin mừng, con tham dự thánh lễ, cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con cảm nhận được cái gì, chia sẻ cho mọi người.
Khi mà năm nay con làm ăn thất bại á, thì con đến gần với Chúa, thì con cảm thấy tâm hồn của con rất là bình an. Và con chỉ buồn một cái là chồng con á, là con lấy nhau được 10 năm rồi, mà chồng con đã bỏ Chúa 8 năm. Cho nên con cũng muốn là trong năm nay á, là con phải làm gương cho chồng con nhiều hơn, để chồng con đã biết gần đến với Chúa nhiều hơn.
Con ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Ngã Sáu.
Vâng, thưa anh chị em, một người từ Ngã Sáu lặn lội đến đây để vào trong tứ tuần tĩnh tâm, vào trong hoang địa, vào trong ốc đảo lòng Chúa thương xót, để cảm nhận được rằng Chúa cho con làm ăn thất bại, bớt mê tiền mê của đi thì con mới mê Chúa được. Không thể làm tôi hai chủ được, ghét chủ này thì yêu chủ nọ, yêu chủ nọ thì ghét chủ kia. Thiên Chúa và đồng tiền không thể đứng chung được. Cho nên đồng tiền nó phải là nô lệ cho mình, đầy tớ cho mình, không thể để nó làm chủ được. Anh chị em giáo điểm tin mừng cương quyết như vậy, không để cho đồng tiền nó chi phối mình, chi phối giáo điểm của chúng ta, không để cho những người có tiền có của khuynh đảo, khuynh loát và điều khiển cái giáo điểm của mình. Có nhiều người, nhiều tổ chức, nhiều nơi là có một nhóm họ có tiền, họ điều khiển hết. Những vị lãnh đạo tinh thần họ bảo cứ lãnh đạo tinh thần thôi, còn điều hành mọi cái là họ điều hành hết, vì họ có tiền, họ có tiền cho nên họ điều khiển được hết. Còn vào trong tuần tĩnh tâm này con nhận được điều đó, con lại bàn thờ Chúa, con lấy một món quà của lòng thương xót Chúa, món quà Giáng sinh, con về con trao tặng cho chồng con. Và anh chị em mình giáo điểm này hứa với nhau tối hôm nay sẽ cầu nguyện cho chồng của chị ấy, hứa không? Hứa không? Tối nay mỗi người chúng ta đọc một kinh để cầu nguyện cho chồng của chị ấy cũng được cái ơn phúc như chị, cũng được ơn phúc như là những anh chị em mình đang ngồi ở đây. Chúng tôi hứa, anh chị em hứa không? Cầu nguyện cho chị, chồng của chị ấy nha. Còn con, chị ấy thì như thế, còn con thì thế nào?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con đến để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn. Hôm thứ hai vừa rồi gia đình con có ý định là tổ chức cho con trai con và gia đình con đi vào đây để khấn lòng thương xót Chúa, cũng là rất lâu rồi. Nhưng mà đến thứ hai vừa rồi chồng con có đưa con trai con đi khám lại và con trai con bị tiểu cầu, con trai con ngồi kìa.
Rất là lên. Con giới thiệu cho người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ, con ở giáo sư phụ giáo giáo phận Bùi Chu ạ. Con năm nay 25 tuổi ạ. Con là Maria Hợp ạ. Con trai
con tên gì con?
Tuấn.
Tuấn mấy tuổi rồi?
Con 5 tuổi.
Rồi bây giờ Tuấn nghe cha nói lại này. Bây giờ cha hỏi con tên gì, con nói là con tên là Tuấn. Đừng nói Tuấn nha, nói dài thêm chút xíu đâu. Con tên là gì?
Tuấn.
Rồi, điền ráng một tí nữa con, ráng một tí nữa con. Nè, nghe cha nói. Nói cả câu. Ví dụ như cha hỏi con tên gì, con nói thưa cha con tên Tuấn. Vậy được không? Thử cái nào. Nào, con tên là gì?
Tuấn.
Rồi để mẹ nó dạy nó thử coi. Tôi cho mẹ nó dạy nó thử coi. Rồi cho mẹ dạy đi. Dạy xong chưa? Nghe, đừng có nhìn chỗ khác. Nào, lần thứ ba, con tên là, mẹ con nói sao, con mẹ nói lại là cho nó lần nữa, cho nó nhớ coi. Rồi, con tên là gì?
Tuấn.
Nó sợ thôi, chứ không phải nó hư. Cái cách trả lời của nó, mình nghe là biết là nó đứng trước đám đông, nó ngại, nó mắc cỡ. Rồi nhiều khi ở nhà cũng ít ai hỏi nó để nó có thể trả lời cả câu như vậy. Thì đó là cách mà anh chị em mình nhắc nhớ trong giáo điểm, trong các gia đình. Mình nhớ giáo dục con mình, tập cho nó ha, tập cho con mình nói có cả câu. Tôi cũng nói anh em ban phục vụ cũng vậy, chúng ta đi phục vụ thì cũng tập phải nói có chủ từ, nói có câu, có cú đàng hoàng, chứ đừng có lúc nào cũng nói theo kiểu mệnh lệnh, là imperative, lúc nào cũng mệnh lệnh cách đi, đứng, ngồi, quỳ, ăn, ngủ, quỳ, cầu, đọc kinh, ví dụ như thế không có. Mời chị em ngồi, phải có mời cộng đoàn, mời cộng đoàn ngồi, chứ cộng đoàn ngồi đó là ra lệnh không được. Hay là chị này đứng, mình đứng ra lệnh mời ăn, có mời làm, có khiến, ví dụ như thế. Thì chúng ta ở nhà dạy dỗ con của mình cũng vậy, ráng tập cho nó nói có đầu, có đuôi, có câu, có cú, nói có chủ từ, động từ, túc từ. Và những người đi phục vụ cũng vậy, chúng ta nhớ là mời gọi anh chị em mình nói cho nó lịch sự, cho nó tử tế, cho nó đàng hoàng, chứ đừng có bao giờ lúc nào cũng ra lệnh như là người máy rô bấm nút làm, bấm nút làm, bấm nút làm. Không nào. Bây giờ lần cuối cùng nó thử, con thử nói con rồi, để con của con nó bị bệnh tiểu cầu như vậy rồi sao nữa, kể cho mọi người nghe.
À, thưa cha, bình thường thì tiểu cầu của người ta là từ 145 cho đến 450 ạ. Hôm thứ hai vừa rồi chồng con có đưa con trai con đi khám thì tiểu cầu của cháu xuống còn có 8 thôi ạ. và vợ chồng con rất là lo lắng. Và bác sĩ bắt con trai con phải nhập viện, nhưng mà anh ấy gọi điện về cho con bảo là thôi anh cứ đưa con về đi, rồi em sẽ cho con vào đi khấn. Vậy là bác sĩ bắt chồng con phải viết giấy cam kết. Cam kết thì bác sĩ không cho cháu về tại vì tiểu cầu của cháu thấp quá, bác sĩ bắt phải nhập viện. Nhưng mà con muốn cho con trai con vào đây để khấn lòng thương xót Chúa, mà bác sĩ bắt chồng con phải viết giấy cam kết để bác sĩ không nếu mà con trai con có điều gì xảy ra thì bác sĩ không chịu trách nhiệm. Và vậy là con trai con xuống còn có 8 thôi. Cháu về cháu nhọc lắm, lúc nào cháu cũng thở ồ. Đến lúc bắt đầu bước chân lên xe thì con trai con khỏe mạnh lắm, không còn thở ồ nữa. Mà trên đường đi đến tới bây giờ là con trai con khỏe mạnh lắm. Đường đi con vợ chồng con cứ lo lắng, mà con cứ tín thác vào Chúa đi đường, con cũng cầu nguyện. Con ở nhà con nói với chồng là thôi anh đừng lo lắng nữa, mình cứ tín thác vào Chúa, mọi sự mình cứ dâng hết lên cho Chúa, Chúa sẽ ban cho mình. Vậy là con vợ chồng con quyết tâm đưa cháu vào đây để khấn lòng thương xót Chúa. Và cháu rất là khỏe mạnh ạ. Con gia đình con rất là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được ngày hôm nay ạ.
Rồi, bế Tuấn lên cho mọi người coi này, bế cao lên. Đây, Tuấn, con tên gì?
Con là Tuấn.
Con mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
5 tuổi.
À, thêm được chữ rồi. Thưa anh chị em, đây là những đứa con của lòng thương xót Chúa từ ngoài Bắc đem vào đây để cầu nguyện, và cháu nó đã khỏi cái bệnh tiểu cầu. Bây giờ Tuấn lên con lấy cái mẹ tặng lấy món quà con về con đưa cho bố. Tuấn lấy đi. Lấy đi. Hả?
Cảm ơn cha.
Rồi, Tuấn lên lấy thì giỏi quá, hay quá. Đây. Lấy đi. Rồi, con về con tặng cho bố, nói là nghe Tuấn nghe dặn nè. Nghe dặn này. Nói bố ơi, nói bố ơi.
Bố ơi.
Đây là món quà.
Đây là món quà.
Của lòng thương xót. Tặng cho bố. Con thương bố lắm.
Thương bố lắm.
Chúa cũng thương bố.
Chúa cũng thương bố.
Tuấn cũng thương bố. Cái thằng này nó mày. Rồi đi xuống. Hai tay đi xuống, đi xuống. Rồi con. Rồi câu này có ôm hoa, ôm bông hay làm cái gì đây? Hôm nay là Chủ nhật thứ ba, mùa hồng tuần thứ nhất, tuần thứ hai không trưng. Hôm nay cô lại đem hoa lên cô trưng. Rồi cô đem cắm vào chỗ Chúa đi. Rồi có ơn phúc gì của Chúa cô nói cho mọi người. Đó, để ra được rồi. Thưa anh chị em, cô đang cắm vào 4 cây nến. Và hôm nay chúng ta thấy đốt thêm cây nến thứ ba. Mà cái nến thứ ba đó là màu hồng của Chủ nhật thứ ba, nhật của mừng vui lên. Con đem hoa, đem bông lên dâng lên cho Chúa. Con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con thưa cha với cộng đoàn với Chúa là con được người ta làm mối chỉ với con là con mổ tim rồi, được 4 năm rồi. Thầy phải 2 van, bây giờ hở 3 van. Vừa rồi con bị tai biến, xong rồi máu vừa rồi con bị mùng 9 tới là con bị tai biến, bị máu đông ở trên não, xong rồi tai biến chân tay, xong rồi con nằm 115. Vừa rồi con bị vô tử với lại bị thiếu máu và hở 3 van nữa. Con về con ra viện được 2 tháng rồi con không ăn được, không có linh khí. Thế là con đi làm lao công ở trường học Trần Phú á, thì có quan cái em bán bánh bèo làm mối chỉ cho con. Thế là con về con cầu nguyện con.
Chỉ người bán bánh bèo chỉ cho con cái gì?
Dạ, chỉ cho con là về cha, gặp cha ở dưới giáo điểm Thiên Mừng ở nhà bà. Thì em đã cho con cái địa chỉ, cho số điện thoại của cha. Thì từ ngày con nhắn tin cho cha là cô cha trả lời cho con là để cha cầu nguyện cho con. Từ ngày hôm đó tới giờ con cha có gửi trang web cho con á, thì con biểu con trai của con nó mở trang web cho con, mỗi đêm con đều nghe và con đều cầu nguyện. Mà con là người ngoại đạo.
Hả? Con
là ngoại đạo nhưng mà con rất là tin. Thì con có cầu xin con nguyện bữa nay, bữa đó đến nay chắc được 4-5 ngày. Thì con thấy bữa đó hôm đó con không có ăn được, mà tự nhiên con cầu nguyện 4-5 ngày nay con ăn được. Hôm qua chồng con có chở đi ăn cơm tắm, vừa ăn về tiếng đồng hồ sau con đói mất. Con đói mà con ngủ luôn. Còn bữa trước máu ra viện vì con ăn không được, con cũng ngủ không được. Mà đói thì con không ngủ được, đêm con cứ đi hoài, con ngủ được. Con để ý 4-5 ngày nay con có khấn nguyện, con có nghe máy, nghe cho giảm. Thì con thấy điều Chúa ban cho con là con rất là tin. Con cảm ơn Chúa với cha với cộng đoàn bà con ở đây đã cầu nguyện cho con.
Thưa chị em, có lạ không? Có bao giờ có một người công giáo nào mà đến tạ ơn Chúa mà đem bông đến chưa? Thấy không? Có thấy tuyệt vời chứ? Cô ấy đem bông đến này. Cô ấy để làm gì? Tôi nãy tôi thấy cô này cô cứ ôm bông, tôi tưởng cô là cô dâu.
Cái này là tuy rằng nó ít nhưng mà cái lòng của con có nắm bông này đầy ý nghĩa. Hôm nay là cái nắm bông này là nắm bông con nhận, con trai lớn của con học giỏi 9 năm liền được nhận suất học bổng của Nguyễn Đức Cảnh ở quận 10. Thì con đem cái nắm bông này con tạ ơn cho Chúa luôn.
Wow, hallelujah. Tức là con trai của cô ấy là học sinh giỏi 9 năm liền mà được thưởng, có cả cái trong cái phần thưởng đó có cái bông này.
Dạ, nắm bông.
Nắm bông này nữa. Và cô ấy đem cái nắm bông này cô ấy đến để dâng lên cho Chúa, để tạ ơn Chúa. Tôi thấy có tuyệt vời biết là trường nào. Hallelujah. Đây là điều mắt thấy. Một người không đạo được ơn của Chúa đem bông, bông này của một đứa con cũng không đạo được phần thưởng học sinh giỏi 9 năm liền, đem bông đến để lấy cái bông đấy thay vì trưng ở nhà để khoe rằng con mình học giỏi, thì đem bông ấy mà đến nhà thờ giáo điểm tin mừng tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho cô ấy thứ nhất là tim hở mấy lá, bệnh tim, rồi bệnh tai biến, rồi bệnh bao tử, rồi bệnh thiếu máu. Nguyên 4 căn bệnh đó, một cái đủ chết rồi. 4 cái đó thưa anh chị em, tai biến mà bây giờ đi lại được, bao tử mà bây giờ đó là cái gì?
Con ăn vô là đói liền.
Đói rồi. À, ăn vô là đói. Hồi xưa thì cô không ăn được và không ngủ được, bây giờ cô đã biết đó rồi, biết đói rồi. Và đi ăn chồng chở đi ăn cơm tấm thấy ngon rồi, tối về ngủ ngon rồi. Và nhất là cô đã nghe được tin mừng lòng thương xót của Chúa.
Mấy từ bữa đó đến giờ con đi cầu thang được, con không có thấy mệt nữa. Mấy lần kia con vô trường, con đi lên lầu 2 con mệt, con đứng con thở. Về nhà cũng vậy, về nhà ở nhà chồng con cũng leo lên lầu 2 con đi không thấy mệt nữa.
Con làm vệ sinh cho trường học.
Dạ, con làm lao công trường học đã 11 năm rồi.
Vâng, một người lao công trường học 11 năm mà đứa con của mình là 9 năm liền học sinh giỏi. Con ông hiệu trưởng có được như vậy không? Con ông tổng giám đốc có được như vậy không? Mà khi đó con thầy giáo có được như vậy không?
Dạ, con có dẫn nhỏ theo để cho cha. Dạ. Phú Trọng lên đây đây con.
Wow. Rồi đây con. Con lành rồi, đứng lên trên. Trọng đứng lên trên, rồi đứng lên trên, rồi. Rồi. Còn Phú Trọng nói, con tên con là gì?
Dạ Phú Trọng.
Rồi Phú Trọng mấy tuổi?
Dạ 7.
Rồi Phú Trọng học lớp mấy?
Lớp 2.
Rồi Phú Trọng được phần thưởng gì? Rồi, nói cho nó.
Con được phần thưởng gì?
Phú Trọng phần thưởng con là cái gì? Hả? Cái gì? Được, con được cái phần thưởng cái gì kể nghe? Cái gì? Hả? Con có đạo không? Nói. Có không?
Dạ không.
Dạ không. Rồi, thưa anh chị em, đây là hình ảnh của một người mẹ lao công ở trong trường mà đứa con là học sinh giỏi. Rồi hình ảnh của một người ngoại đạo, hai mẹ con ngoại đạo đưa hoa đến để tạ ơn Chúa vì ân huệ của Chúa ban. Ta thấy có cái điều lạ lùng không? Lạ lùng lắm chứ. Và hình ảnh một người ngoại đạo mà nghe những mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót mà cảm thấy bây giờ con khỏe rồi, ăn được, ngủ được, được bình an rồi. Phú Trọng tặng cho con một món quà trên kia kìa. Đó, con lên bàn đỏ bàn đó, con lấy đi. Lấy, đây này con. Đó, đó, trở lại lấy món quà trên bàn đó. Đó, lấy đi. Ừ, lấy đi. Hay, rồi. Đó, cho tặng cho con, nó về nhà. Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Bây giờ cho con xin thay một phần nữa để cho nhà bạn con được không?
Rồi, tốt quá, bạn con có đạo không?
Dạ có.
Rồi, có lại con cắm lại cho Chúa đi. Rồi, Phú Trọng lấy thêm cái phần quà nữa cho bạn của mẹ. Thưa cha, cho con thêm một phần nữa, con tặng cho bạn con. Bạn con là người có đạo. Lạ lùng ở cái chỗ đấy, cái một người không có đạo mà đi giới thiệu về đạo cho người có đạo là sao? Thưa anh chị em, lấy những cái điều kỳ diệu ấy đó, xin Chúa chúc lành cho con nha.
Thưa cha, nhỏ con hay bệnh vặt lắm, ho hoài không bớt.
Rồi, rồi hôm nay Phú Trọng lên được cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho Phú Trọng nha. Nha.
Dạ,
con dạ.
Dạ. Rồi, về Vĩnh Hằng Phú Trọng. Thưa anh chị em, thấy cúi đầu chào Chúa, có khi mình công giáo đi ngang qua chẳng biết cúi đầu chào Chúa, cứ đi như đi chợ không chừng. Anh chị em thấy cái hình ảnh của hai mẹ con không có đạo, nó cứ hồn nhiên đơn sơ như vậy đấy. Và đấy là cái điều mà Chúa cho chúng ta vào trong này để thấy cái điều đó, để mắt thấy tai nghe. Và Chúa nói là phúc cho ai không vấp phạm vì Thầy. Phúc cho anh không vấp phạm vì Thầy. Có khi ta đến với lòng thương xót của Chúa, rồi ta cứ cầu, cứ xin, cứ khấn, rồi không được, cái mình bị vấp phạm. Có những người kêu nại, trời ơi, con nếu cầu nguyện hoài không được. Có người kêu nại, con nếu con xin hoài không xong. Tại vì chúng ta chỉ xin như ý của mình mà không xin theo ý của Chúa, cho nên mình bị vấp phạm. Nếu ta đến với lòng thương xót của Chúa mà đi tìm ý của mình, nếu ta đến với lòng thương xót của Chúa mà đi tìm vinh danh của mình, nếu ta đến với lòng thương xót của Chúa mà chỉ với một mục đích là vụ lợi, trục lợi, thì thưa anh chị em, chắc chắn rằng mình sẽ không được như mình mong ước đâu. Và có khi chính vì vậy mà mình vấp phạm. Chính vì vậy mà mình vấp phạm. Tại vì khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, số phận của mình là như số phận của Gioan đang ở trong, Gioan đang ở trong tù. Số phận của những người đi theo Chúa, đi rao giảng tin mừng, đi rao giảng, đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa là như vậy. Sẽ gặp những khó khăn, gặp những thử thách, có khi những thất bại, nhục nhã, ê chề. Mà Faustina, thưa anh chị em, thánh nữ Faustina đây, thánh nữ Faustina của chúng ta đây, là người mà đã cảm nhận điều đó hơn bao giờ hết. Đến mức độ mà Faustina phải nói với Chúa như thế này: Chúa ơi, Chúa hiện ra với Faustina như thế kia đây. Mà Faustina nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa có phải là ông kẹ hay không? Chúa có phải là ông kẹ hay không? Chúa có phải là con ma hay không? Mà sao mỗi lần mà Chúa hiện ra với con, mỗi lần Chúa mặc khải cho con biết cái điều gì, là ý như rằng con gặp bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thử thách. Chúa có thật là Chúa hay không? Hay là Chúa là một con ma hiện ra? Gioan cũng vậy, ngồi trong tù, mình ở trong tù mà không thấy Chúa đến giải cứu mình, cho nên mới hỏi rằng: Chúa ơi, sai môn đệ đi hỏi: Chúa ơi, có phải Chúa là Chúa thật hay không? Thầy có phải là đấng tiên tri hay thầy có phải là đấng phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi một ai khác? Faustina cũng bảo: Chúa ơi, Chúa là ông kệ hay sao mà cứ mỗi lần Chúa hiện ra với con là y như có chuyện này chuyện kia, là sao hả Chúa? Thôi, Chúa đừng hiện ra với con nữa, vì nói thật với Chúa, mỗi lần Chúa hiện ra với con là y như rằng khó khăn nó cứ đổ ập đến trên con. Bề trên thì nghi ngờ, bề trên nói những lời nặng nề lắm, đau khổ nhục nhã lắm. Rồi chị em rồi mỉa mai, mọi người cười chê, mọi người chê trách, không ai hiểu, không ai cảm thông, không ai có một cái lời gì để cho Faustina được an ủi cả. Gioan Tẩy Giả số phận cũng là như vậy, làm phép rửa cho bao nhiêu người bây giờ ngồi ở trong tù, làm tiền hô cho đến cứ thế mà ngồi trong tù. Faustina là người đi rao giảng lòng Chúa thương xót. Ma quỷ nó bảo đấy mày thấy không, Chúa bảo mày đi rao giảng, mà mày đi rao giảng có ai tin mày không? Chúa bảo mày là phải đi loan báo lòng thương xót Chúa, mày có đi được đâu? Chúa cho mày nằm bệnh chết dí đó, bệnh lao phổi nằm mấy năm liền đó, sống dở chết dở đó. Chúa bảo mày đi rao giảng mà bề trên dòng dòng có ai tin mày không, các đấng bậc có ai tin mày không? Thử thách ghê gớm lắm. Rồi cha Sopoko là vị linh hướng của Faustina, thưa anh chị em, cũng bị như vậy. Đến mức độ mà Faustina phải nói với Chúa rằng: Chúa ơi Chúa, Chúa sai vị linh mục ấy đi loan báo lòng thương xót của Chúa, mà tại sao Chúa không bênh đỡ? Mà tại sao vị linh mục ấy bị hiểu lầm, bị cười chê, bị nhục nhã, bị bao nhiêu là chống đối, bao nhiêu là khó khăn thử thách, là tại sao vậy hả Chúa? Chúa trả lời với Faustina thế này: ta chọn vị linh mục ấy, ta để cho những thất bại, những khó khăn thử thách xảy đến là để cho vị linh mục ấy biết rằng công cuộc ấy là của ta, công cuộc ấy là của ta chứ không phải là của bàn tay con người. Chứ nếu mà thành công, ta cứ nghĩ rằng đó là do sức của con người. Ta để cho vị linh mục ấy càng nhiều khó khăn thử thách bao nhiêu thì cái vinh quang triều thiên trên trời cũng nhiều bấy nhiêu. Càng nhiều thử thách dưới đất bao nhiêu thì vinh quang trên trời cũng nhiều bấy nhiêu, thưa anh chị em. Chúa nói với Sopoko như vậy. Với thánh Faustina về chân phước Sopoko là linh hướng của Faustina, được giáo hội phong làm á thánh, cũng là tông đồ loan truyền lòng thương xót Chúa như vậy. Và số phận của tôi, của ông, của bà, của anh chị em chúng ta cũng vậy. Tôi không biết anh chị em là thế nào, nhưng chính bản thân tôi cảm nhận được điều đó. Có lúc tôi nói với Chúa rằng: lạy Chúa, thôi cho con nghỉ đi. Giống như Faustina bảo: Chú đừng hiện ra với con nữa. Chúa luôn là Chú hiện ra con mệt lắm, thôi Chú đừng hiện ra nữa. Tôi cũng nói với Chúa là: Chú ơi, cho con nghỉ đi, mệt quá rồi. Cứ hết cái này đến cái kia, cứ sự khó này, sự vui chưa qua, sự sầu lại kế, là thế nào hả Chúa? Nhưng có một cái điều mà tôi không thể nào mà hiểu nổi cho tới bây giờ, là càng khó khăn, càng thử thách, càng cấm cách bao nhiêu thì thưa anh chị em, những người được ơn lại nhiều bấy nhiêu, có đúng không? Người ta lại được ơn quay trở về nhiều bấy nhiêu, có đúng không? Thưa anh chị em, tôi vừa mới thấy vị linh mục ngồi tòa giải tội đứng dậy từ 3 giờ đến giờ là 8 giờ, gần 8 mấy tiếng, gần 5 tiếng đồng hồ ngồi tòa giải tội hai vị linh mục. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mà cứ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, Chủ nhật cứ liên tiếp như vậy. Ngày nào cũng vậy, cứ có ngồi tòa là có người xưng tội là sao? Mà toàn là những người bỏ xưng tội nhiều năm, nhiều tháng là sao? Đến mới có cha xưng giải tội xong bảo: mệt nhưng mà thú vị lắm cha Long, thích lắm cha Long. Bảo sao vậy? Trời ơi, nếu mình không đến thì những người này bao giờ họ mới có cơ hội để họ đi xưng tội? Vì đến đây, vào trong tuần tĩnh tâm này, được Chúa Thánh Thần đưa vào hoang địa này, được Chúa Thánh Thần sức dầu, được Chúa Thánh Thần tác động, được Chúa Thánh Thần biến đổi, được Chúa Thánh Thần chữa lành, cho nên họ được chữa lành về mặt tâm linh, họ đi xưng tội. Họ được chữa lành về mặt thể xác như những chứng nhân mà chúng ta vẫn thấy hàng ngày ở đây. Cái điều đó còn cái gì mà mình còn so sánh được cái gì nữa? Còn cái niềm vui nào lớn hơn cái niềm vui đó không, thưa anh chị em? Và những cái đau khổ mà tôi chịu, những đau khổ anh chị em mình phải chịu, có sánh gì với cái niềm vui của một con chiên quay trở về không? Cả triều thần thiên quốc vui mừng, mà bây giờ không chỉ một con mà nhiều con, cả ngàn con quay về như thế này thì không vui sao được? Còn gì mà phải lo, còn gì mà phải sợ, còn gì mà phải tính toán với Chúa, còn gì mà phải rụt rè bảo thôi Chúa ơi. Không, những cái đau khổ, những cái vất vả của anh chị em mình nó có giá trị vô cùng trước mặt Chúa nếu mình làm với tình yêu trong đó. Còn nếu mà mình làm chỉ vì danh, chỉ vì lợi, chỉ vì lấy tiếng, hay là chỉ vì một cái lý do gì khác ngoài lý do vinh danh Thiên Chúa và lợi ích các linh hồn, thì tất cả những cái đó nó ra vô ích hết. Cho nên Chúa, Đức Giêsu Kitô đứng vào lòng thương xót, có khi lại thành cớ vấp phạm cho những người khác. Cái vấp phạm của những người cứ lấy lòng thương xót là một cái mồi, là một cái bả, giống như là cái bánh, rồi mà chia năm xẻ bảy với nhau, cấu xé lẫn nhau vì lòng thương xót, tranh giành lẫn nhau vì lòng thương xót. Thưa anh chị em, nghĩa lý gì nữa hay không? Phúc cho ai không bị vấp phạm vì thầy. Người ta đã bị vấp phạm vì không thể chịu nổi, không thể chấp nổi cái đường lối của Chúa. Nhưng đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người nó cách xa nhau lắm. Phúc cho những người không vấp phạm vì thầy. Amen. Mời chị em cùng đứng lên và chúng ta cùng hát lại bài nhập lễ với tất cả niềm vui mừng, phấn khởi, hân hoan vì Chúa sắp đến rồi. Niềm vui này phải được kéo dài mãi trong cuộc đời của chúng ta, không chỉ hôm nay, ngày mai và còn mãi mãi. Bao giờ còn có lòng thương xót, bao giờ con người còn cần lòng thương xót thì mãi mãi niềm vui, tin mừng phải nở rộ trên cuộc đời chúng ta. Vỗ tay. Nào vui lên, nào vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi, ta bái mừng vui trong Chúa trời. Vỗ tay to lên. Vui lên, vui lên, vui lên, đến đây rồi là bao niềm vui cứu đời. Vui lên, vui lên, vui lên, vì Chúa sắp đến đây rồi, ta hãy mừng vui trong Chúa trời.